Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, 31 tháng Giêng, giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Bosco Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính là ở quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua chúng ta đã cùng nhau suy niệm mối tương quan giữa việc chữa lành của Đức Giêsu và niềm tin của con người. Hôm nay tin mừng Thánh Marco tiếp tục nói với chúng ta về niềm tin ấy. Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo, và đến ngày Sa-bát, người vào giảng dạy trong hội đường. Những người cùng quê hương xứ sở, những người đáng lẽ ra phải nhận ra rằng Đức Giêsu là vị ngôn sứ, Đức Giêsu là đấng Mêsia, Đức Giêsu là đấng các tiên tri đã loan báo. Thế nhưng họ không tin vào người. Họ chỉ ngạc nhiên, tại sao một ông Giêsu quen thuộc tại quê hương xứ sở mình lại có thể giảng dạy như thế? Đức Giêsu đã không được đón nhận tại quê hương mình. Đức Giêsu đã không được nhìn nhận là đấng thiên sai. Và nơi quê nhà, Ngài đã không làm được phép lạ. Đức Giêsu không làm được phép lạ không phải vì Ngài không có quyền năng, nhưng những phép lạ được thực hiện khi dân chúng không có niềm tin, thì những phép lạ đó nào có nghĩa lý chi? Quả vậy, Đức Giêsu đã cho thấy ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương xứ sở mình. Người Việt chúng ta thường diễn tả gần chùa gọi bụt bằng anh. Xin cho chúng ta đừng bao giờ vì gần gũi mà hóa ra không nhận biết Thiên Chúa, không nhận ra quyền năng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Xin cho chúng ta đừng rơi vào tình trạng của những người cùng quê hương xứ sở với Đức Giêsu. Đáng lẽ phải tôn vinh Chúa thì lại khước từ và không tin người là đấng thiên sai. Thiên Chúa vẫn đang làm bao điều thiên dấu lạ trong cuộc đời của mỗi người. Thiên Chúa vẫn đang lên lời, vẫn đang cất tiếng, khi chúng ta cùng quy tụ để cử hành các bí tích, đặc biệt là cử hành nhiệm tích thánh thể. Xin cho chúng ta luôn đặt niềm tin tưởng trọn vẹn nơi Đức Giêsu, Đấng đã đến để công bố cho chúng ta tin mừng nước Thiên Chúa, Đấng đã đến để chỉ chúng ta lối đường về nhà Cha, Đấng đã đến để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người của chúng ta, Đấng đã đến để đưa chúng ta về vương quốc với Người. Xin cho đời sống của chúng ta là một lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa, chúng con tin thờ Chúa, Ngài là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con nhờ niềm tin mà đón nhận được muôn ơn lành trong cuộc sống Chúa ban tặng. Và một khi đón nhận được những ơn lành, xin biến đổi đời sống chúng con trở thành một lời tuyên xưng, một lời cao rao danh Chúa cho khắp muôn dân, đặc biệt những người chưa nhận biết Chúa. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã, từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản xác, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn, nhiệt hồng ta nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Chôn vùi sâu dưới năm mùa, dù thời gian có trôi qua trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai, và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khơi ánh dương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo phận Vinh, ngày hội đời sống thánh hiến giáo phận Vinh. Thứ Bảy ngày 27 tháng Giêng vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Vinh, 800 tu sĩ nam nữ thuộc 29 hội dòng, tu đoàn, hiệp hội, tu hội đang mục vụ tại giáo phận đã có ngày hội ngộ với chủ đề tu sĩ cùng vui bước làm chứng nhân tin mừng. Hiện diện tại ngày hội có đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận, đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và quý cha đặc trách. Sau phần khai mạc là phần chia sẻ của đức cha An Phong. Trước hết, đức cha bày tỏ niềm vui mừng chào đón sự hiện diện đáng quý của đông đảo quý tu sĩ về dự ngày đời sống thánh hiến này. Kế đến, khởi hứng từ tông thư Maximum Eulogy do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1919, Đức cha An Phong mời gọi các tu sĩ đón nhận lẫn nhau để tạo những điều kiện thuận lợi cho sứ mạng chung của giáo hội là loan báo tin mừng. Đức cha nhấn mạnh rằng, tất cả mọi công việc, mọi sứ vụ nào khác cũng đều phát xuất và quy hướng về sứ vụ chính yếu ấy. Giáo phận Vinh đã sớm có những hành động thiết thực và cụ thể trong việc đón nhận các hội dòng khác nhau đến để dấn thân nhập cuộc và thi hành sứ mạng đó. Đồng thời, giáo phận cũng sẵn lòng tạo mọi điều kiện để các hội dòng tham gia sứ mạng này ngay cả khi nhà dòng đến để thử nghiệm. Cuối cùng, đức cha mời gọi anh chị em đọc lại suy tư của Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài giảng lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ năm 2022. Trong đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi lựa chọn hai lối nẻo, là khán giả hay là người nhập cuộc. Ngài nói rằng người khán giả chiếm đa số, dù họ đứng xa hay đứng gần thập giá, trong khi đó, người nhập cuộc chỉ là thiểu số. Sau đó, quý tham dự viên đã chia thành 15 nhóm để thảo luận các câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ cho nhau. Sau cơm trưa là phần chia sẻ, lắng nghe những tâm tình và mong ước của 15 nhóm. Sau cùng, ngày họp mặt kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Đức cha An Phong chủ sự, với sự đồng tế của Đức cha phụ tá Phêrô, Đức ông Brendan, cùng với quý cha đặc trách trong giáo phận, quý cha và giám mục, quý cha, quý thầy và quý tu sĩ. Sau thánh lễ, cha An Tôn Hồ Hữu Thông, dòng Đa Minh, phó ban tu sĩ giáo phận, đã bày tỏ tâm tình tri ân quý đức cha, đức ông và quý cha cùng toàn thể anh chị em tu sĩ. Đồng thời cha cũng đại diện anh chị em chúc Tết quý đức cha, đức ông và toàn thể quý tu sĩ. Cuộc hội ngộ của quý tu sĩ giáo phận Vinh khép lại trong niềm vui và tràn đầy nhiệt huyết trong ước muốn loan báo tin mừng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng thế giới quen bờ vực thẳm. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác về tình trạng leo thang bi thảm của cuộc xung đột tại Trung Đông và ngày tái bênh vực việc xúc lành của những người đồng tính luyến ái và không sợ ly giáo vì có những chống đối. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa xuất bản tại Torino hôm 29 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không nhận thấy hoặc chúng ta coi như mình không thấy rằng chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm. Tôi sẽ không ngừng lặp lại lời kêu gọi, trước tiên nhắm tới những người có trách nhiệm chính trị, đó là hãy ngừng tức khắc việc dội bom và bắn rocket và hãy ngừng những thái độ thù nghịch ở mọi nơi. Chiến tranh luôn luôn chỉ là một sự thất bại cho mỗi người. Những người duy nhất chiến thắng và được lợi là những người chế tạo và buôn bán vũ khí. Một cuộc ngưng bắn trên toàn cầu là điều hết sức cần thiết. Về chiến tranh hiện nay tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, cuộc xung đột này đang lan rộng một cách bi thảm. Nếu giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine không được tiến hành, thì hòa bình tiếp tục xa vời. Trả lời câu hỏi về việc chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái, Đức Thánh Cha giải thích, tin mừng là để dẫn mọi người đến sự thánh thiện, miễn là họ có thiện chí làm như thế. Ngài nhấn mạnh, không phải tương quan đồng phái được chúc lành nhưng là con người. Giáo hội phải mở rộng cho tất cả mọi người. Về sự chống đối của các giám mục Phi Châu đối với vấn đề này, Đức Thánh Cha nói rằng, những người Phi Châu là một trường hợp đặc biệt. Đối với họ, đồng tính luyến ái là cái gì khủng khiếp, vì lý do văn hóa họ không thể chấp nhận bao dung đối với nó. Dầu vậy, Đức Thánh Cha hy vọng mỗi người dần dần sẽ chấp nhận tinh thần của tuyên ngôn Fiducia Supplicans, khuyên chúc lành cho những người đồng tính luyến ái. Tuyên ngôn này nhắm hiệp nhất chứ không chia rẽ, mời gọi chúng ta chào đón mọi người và phó thác họ cũng như chúng ta cho Thiên Chúa.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp ban lãnh đạo con đường Tân Dự Tòng. Sáng ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban lãnh đạo con đường Tân Dự Tòng do ông Chico Agallo hướng dẫn. Ngài khích lệ tổ chức này tiếp tục công trình loan báo tin mừng từ gần 60 năm nay. Trong đoàn cũng có cha Mario Pezzi, vị linh hướng, và bà Maria Ascension Romero. Toán lãnh đạo này đã từng gặp Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại Torvecchia, Roma, nhân đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập con đường Tân Dự Tòng ở Roma và toàn nước Ý. Ba vị đã thuật lại cho Đức Thánh Cha về đại hội thế giới vừa kết thúc của con đường này, với sự tham dự của hơn 1.000 thành viên lưu động tại 136 nước, cùng với các linh mục giám đốc của 120 đại chúng viện mẹ đấng cứu chuộc thuộc con đường này. Con đường Tân Dự Tòng được ông Kiko Agallo, một họa sĩ, và bà Carmen Hernandez, khai sinh năm 1964 ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, và nay lan rộng ra Nam Châu, dấn thân làm chứng trong những vùng đã rời bỏ giáo hội hoặc chưa biết tin mừng của Chúa Kitô. Ba vị lãnh đạo cho biết trong những ngày đại hội, các tham dự viên đã sống hiệp thông trong Chúa và nghe những kinh nghiệm của các thành viên lưu động, sức mạnh của Chúa Thánh Linh tác động tại bao nhiêu nơi. Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ nhóm lãnh đạo và toàn thể các thành viên tiếp tục công trình loan báo tin mừng trên toàn thế giới cùng với các đại chủng viện mẹ đấng cứu chuộc.
In Manila, Philippines, dòng truyền giáo Thánh Phaolô mừng kỷ niệm 25 năm hiện diện tại Philippines. Vào lúc 4 giờ chiều, thứ Nhật, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Cubao, Philippines, Đức Hồng Y Mario Pech, người Manta, hiện là Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 25 năm hiện diện của dòng truyền giáo Thánh Phaolô tại đất nước Philippines, 1999-2024. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Pech có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Jack John Brown, sứ thần tòa thánh tại Philippines, Chamac Prima, về trên tổng quyền của dòng truyền giáo Thánh Phaolô, quý cha trong hội dòng và quý linh mục từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam, với sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu tại nhà thờ chính tòa Cù Bảo, đặc biệt là một dàn nhạc lớn đến từ tỉnh Bataan, nơi dòng truyền giáo Thánh Phaolô đang hiện diện và thi hành sứ vụ. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc phục vụ Chủ nhật thứ tư thường niên năm B, Đức Hồng Y Gretz nói, tin mừng hôm nay đề cập đến động từ xuất, ra khỏi, đi ra, diễn tả việc Chúa Giê-xu ra lệnh cho quỷ xuất khỏi người bị quỷ ám. Và sự kiện chúng ta đang mừng hôm nay cũng mang tính đi ra, xuất phát, khởi hành, khi chúng ta mừng hồng ân 25 năm hiện diện của dòng truyền giáo Thánh Phaolô tại đất nước Philippines này. Đức Hồng Y Chủ Tế cũng nhắc lại sự kiện lịch sử vào ngày 11 tháng Giêng năm 1999, khi linh mục đầu tiên của hội dòng, Chan Lonin Bok, đặt chân đến Philippines để khởi đầu sứ vụ của dòng tại đây. Và Đức Hồng Y nói, đúng như tên của dòng, đó là truyền giáo, hướng đến muôn dân, anh em không được kêu gọi để sống đời chiêm điệp, mà là ra đi thi hành sứ vụ là truyền giáo, như đấng sáng lập dòng của anh em đã được gợi hứng. Trong phần cuối bài giảng, Đức Hồng Y Gretz cầu chúc các anh em trong dòng truyền giáo Thánh Phaolô tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng mà tôi tớ Chúa Joseph de Piro, đấng sáng lập, đã được Chúa Thánh Linh hướng dẫn để thành lập dòng từ tháng 6 năm 1910 tại Bàn Tạc. Đức Hồng Y nói, hãy nhớ dòng của anh em được thành lập để ra đi hướng đến muôn dân. Nếu anh em ngừng đi ra và ra đi, thì anh em không còn lý do để hiện hữu. Có thể nói, lý do mà dòng của anh em được thành lập hơn 100 năm nay, hiện diện tại Philippines 25 năm, là vì anh em vẫn duy trì đặc sủng đi ra và ra đi loan báo tin mừng của mình. Cuối thánh lễ, cha Hector Atat, về trên miền đồng tại Philippines, đã ngỏ lời cảm ơn đến Đức Hồng Y Mario Fred và Đức Tổng các mục sứ thần tòa thánh tại Philippines vì sự hiện diện chân quý của các ngài dành cho dòng. Cha Hector cũng cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân hiện diện và cầu nguyện cho dòng trong dịp đặc biệt này. Thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm hiện diện tại Philippines của dòng truyền giáo Thánh Phaolô đã kết thúc vào lúc 5 giờ 45 phút chiều cùng ngày, trong niềm tri ân cảm tạ của cộng đoàn hiện diện, cách riêng là của các thành viên dòng truyền giáo Thánh Phaolô. Được biết, sau 114 năm hiện diện, dòng truyền giáo Thánh Phaolô đã có mặt và thi hành sứ vụ tại các quốc gia như Malta, Australia, Canada, Cuba, Pakistan, Peru, Philippines và Việt Nam. Số thành viên người Việt đang trong giai đoạn đào tạo hiến định là 7 anh em.
Xin Vatican, ngày 6 tháng 5 tới đây sẽ công bố tông sắc ấn định năm thánh. Ngày 6 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố tông sắc ấn định năm thánh 2025 và năm nay là năm cầu nguyện chuẩn bị cho năm thánh. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một trường hợp về sự cầu nguyện. Đức Tổng giám mục Vino Fisicola, nguyên Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và là vị đặc trách về năm thánh cho biết như trên, trong cuộc họp báo sáng ngày 23 tháng Giêng vừa qua để giới thiệu năm cầu nguyện. Đức Tổng Fisicola nói, tôi chắc chắn các giám mục, linh mục, phó tế, giáo lý viên trong năm nay cũng sẽ tìm được những thể thức thích hợp nhất để đặc biệt cầu nguyện, như căn cứ để loan báo hy vọng mà năm thánh 2025 muốn làm vang dội trong thời đại giao đảo ngày nay. Ngoài ra có một bộ sách 8 cuốn được nhà xuất bản Vatican ấn hành về việc cầu nguyện. Bắt đầu là cuốn gồm 38 bài huấn giáo của Đức Thánh Cha Francisco trong các buổi tiếp kiến chung từ ngày 6 tháng 5 năm 2020 đến ngày 16 tháng 6 năm 2021. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Fisicola cho biết, theo một nghiên cứu khoa học được phân khoa xã hội của một đại học nhà nước ở Ý thực hiện, số người đến Roma được ước lượng từ 32 đến 40 triệu người. Cách riêng ngày năm thánh dành cho giới trẻ có thể thu hút 1 triệu 500 ngàn người. Về công trình tu bổ đường xá Roma nhân dịp chuẩn bị năm thánh, sắp tới đây sẽ bắt đầu chỉnh trang quảng trường thánh Gioan Laterano phía trước đền thờ, cũng vậy đối với quảng trường Phục Hưng gần Vatican. Theo dự kiến, trước đầu tháng 12 năm nay, công trình tu bổ sẽ được hoàn tất. Tin giáo phận Hải Phòng. Liên tu sĩ giáo phận Hải Phòng mừng lễ bổn mạng và tất niên. Vào lúc 10:30 thứ Bảy, ngày 27 tháng Giêng vừa qua, tại nguyện đường của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nam Am, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha xứ cùng cha phụ tá giáo xứ Nam Am, quý thầy phó tế cùng quý cha thuộc các dòng đang hiện diện trong giáo phận Hải Phòng đã hiệp dân thánh lễ mừng chính thánh Phaolô tông đồ trở lại bổn mạng của gia đình liên tu sĩ giáo phận. Trước đó, vào lúc 8:30, dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Đa Minh Nguyễn Thế Hiệp dòng Đa Minh, anh chị em tu sĩ đã có một giờ chia sẻ dựa trên sắc lệnh về việc canh tân thích nghi đời sống tu trì. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện chủ sự. Trong bài giảng lời Chúa, cha bề trên cộng đoàn Chúa Cứu Thế Phú Tảo nhắc lại ơn gọi của người Kitô hữu nói chung và tu sĩ nói riêng là loan báo tin mừng. Để thực thi thì tu sĩ phải có được kinh nghiệm như thánh bổn mạng, gặp gỡ, được biến đổi, ra đi. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha đặc trách của gia đình liên tu sĩ đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha tổng đại diện, cha xứ, cha phụ tá giáo xứ Nam Am, quý thầy phó tế, cộng đoàn Mến Thánh Giá Nam Am và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Buổi họp mặt kết thúc sau bữa cơm tất niên đầm ấm, chan hòa tình huynh đệ, để rồi quý tu sĩ lại tiếp tục trở về với sứ vụ lên đường, sẵn sàng đi đến những nơi mà Thiên Chúa muốn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, có một bác sĩ giải phẫu rất nổi tiếng về chuyên môn và đức độ. Một buổi chiều nọ, khi ông đang chuẩn bị trở về sau ca làm, thì một nữ y tá hớt hải chạy đến tìm ông, nhờ ông đến xem giúp tình trạng của một thiếu nữ đang đau đớn dữ dội ở phòng cấp cứu. Vị bác sĩ cho siêu âm phần bụng đau của bệnh nhân. Sau khi xem kết quả, ông nói với người nhà của bệnh nhân, trong tử cung của cô gái có một vật gì đó giống như khối u, tốt nhất nên mổ ngay, để lâu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cha mẹ của cô gái rất lo lắng, nhưng cũng đồng ý để bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, khi mổ bụng bệnh nhân ra, vị bác sĩ hết sức kinh ngạc và hoảng sợ, vì vật đang nằm trong tử cung của cô gái ấy không phải là khối u, mà là một bào thai. Đây là một sai lầm kinh khủng chưa từng có trong mấy chục năm hành nghề của vị bác sĩ này. Ông phải đứng trước hai chọn lựa. Một là cắt bỏ bào thai, rồi nói với bệnh nhân là đã loại bỏ khối u. Hai là nhanh chóng khâu vết mổ lại, thừa nhận sai lầm của mình và chịu tội với gia đình bệnh nhân. Vốn là một lương y đức độ, sau vài giây suy nghĩ, vị bác sĩ ấy đã quyết định hành động theo lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Ông nhanh chóng khâu vết mổ thật kỹ lưỡng, rồi bước ra khỏi phòng mổ. Khi bệnh nhân tỉnh lại, vị bác sĩ ấy đến bên giường bệnh nhân và trước mặt nữ bệnh nhân cùng với thân nhân của cô, ông cúi đầu thật sâu và nói, tôi hết lòng xin lỗi cô và mọi người. Khi nhìn thấy vật lạ trong tử cung của cô, tôi không nghĩ đó là bào thai mà cho là một khối u. Tôi đã chẩn đoán sai, cô chỉ mang thai chứ không có khối u nào cả. Cô rất khỏe mạnh và bào thai vẫn bình an. Hãy yên tâm, cô sẽ sinh được một đứa bé kháu khỉnh. Nghe xong lời thú nhận của vị bác sĩ, nữ bệnh nhân và thân nhân của cô hết sức bất ngờ. Sau vài phút ngỡ ngàng, người cha của cô gái đã cầm lấy tay của vị bác sĩ, cảm động nói, cảm ơn bác sĩ. Mặc dù ông đã chẩn đoán sai, nhưng ông đã không hành động sai với lương tâm và đạo đức của một bác sĩ. Nhờ sự can đảm hành động theo lương tâm tốt lành của ông, mà đứa trẻ của chúng tôi vẫn được sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một lương tâm ngay thẳng luôn thúc đẩy con người thực hiện những hành vi tốt lành. Vị bác sĩ trong câu chuyện bên trên đã không hổ danh là một lương y tài đức. Khi đứng trước sai lầm nghiêm trọng của mình, ông đã quyết định hành động theo tiếng nói của lương tâm, bảo vệ sự sống và thành thật thú nhận sai lầm, chứ không hành động trái với lương tâm để bảo vệ danh dự và uy tín của mình. Nếu không có một lương tâm ngay thẳng, có lẽ vị bác sĩ ấy đã sợ hãi và hành động theo một cách khác để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Thật vậy, một lương tâm ngay thẳng có khả năng giúp con người xác định phương hướng sống và hành động của mình theo hướng tốt hay không tốt. Đối với người Kitô hữu chúng ta, lương tâm là một quà tặng của Thiên Chúa. Bởi lẽ, lương tâm là nơi mà con người hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của người vang dội trong thâm tâm họ. Thiên Chúa là đấng trọn tốt trọn lành. Tiếng nói của người luôn là những lời chỉ dạy, mời gọi chúng ta làm lành lánh dữ. Những ai có khả năng lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, chắc chắn sẽ không đi vào con đường lầm lạc và hư mất. Ngày hôm nay, có bao tiếng nói đang vang dội trong tâm trí của con người? Những tiếng nói ngọt ngào cám dỗ, rủ rê, lôi kéo con người đi vào ngõ sống buông thả, hưởng thụ, thu vén mọi lợi ích, quyền lực về cho bản thân. Những giọng nói lạnh lùng, đáng chát của sự vô cảm, bất công và bạo lực, thúc đẩy con người ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí chà đạp lên quyền lợi và cuộc sống của người khác. Những tiếng nói ấy cũng lao xao, ồn ào trong tâm trí và cõi lòng của chúng ta, khiến chúng ta khó nghe được đâu là tiếng nói tốt lành và lương thiện trong lương tâm của mình. Một lương tâm tốt lành không tự nhiên mà có, nhưng phải được vuông trồng và trau dồi nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết chuyên chăm rèn luyện lương tâm của mình theo cách thức mà Thánh Phêrô tông đồ đã chỉ dạy. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Lạy Chúa, nếu tâm hồn con người vắng đi tiếng nói của lương tâm, thì thế giới này cũng sẽ vắng bóng những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp. Xin Chúa uống nắng lương tâm của chúng con nên ngay thẳng và trong sạch, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và làm cho cuộc sống này ngày một tươi đẹp hơn nhờ những hành vi tốt lành của mình. Amen.
Bình an khi con Thiên Chúa giáng sinh làm người gánh tội thiên. Bình an ơn thiên đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý. Bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hờn căm. Bình an ai biết chư thần không sống ghen tương thân hạnh hơn. Xin bình an, xin con hân hoan, xin Chúa bình an, con luôn hồng ân. Bình an khi con Thiên Chúa sống với con người cõi trần ai. Bình an không ai lấy mất dẫu muôn khổ sầu nhọc nhằn cay đắng. Bình an đến với những ai con tim đang thơ như trẻ thơ. Bình an khi đến những ai không sống rơi tan tâm lạnh trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.